tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con. Tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi, sợ gì những nỗi gian nguy.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục này, chúng ta đang học về những gia đình trong Kinh Thánh, và hôm nay sẽ học bài cuối cùng về gia đình ông Elkana và bà Anne. Nếu muốn có những bài học này để xem lại hay chia sẻ với người khác, xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ email sau đây: nguồn sống 2001@yahoo.com. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ liên lạc với chúng tôi là nguồn sống 2001@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Trong bài kỳ trước, chúng tôi nói về những điều quan trọng chúng ta ghi nhận được qua gia đình ông bà Elkana. Đó là, thứ nhất, hôn nhân chỉ hạnh phúc khi chúng ta vâng theo khuôn mẫu của Chúa và sống với nhau theo lời Chúa dạy. Thứ hai, người chồng là chủ gia đình có trách nhiệm hướng dẫn vợ con, nhất là hướng dẫn về mặt tâm linh. Bài học thứ ba chúng ta ghi nhận là người sống đẹp lòng Chúa sẽ có ảnh hưởng tốt trên cả gia đình. Gia đình sẽ được Chúa ban phước. Hôm nay chúng tôi xin trình bày thêm về điểm thứ ba này. Đó là người sống đẹp lòng Chúa có ảnh hưởng tốt trên gia đình. Gia đình được Chúa ban phước. Bà Anne kính yêu Chúa và có đời sống đẹp lòng Chúa, nên qua bà, Chúa ban phước nhiều trên cả gia đình, trên ông Elkana và các con của ông bà. Ngoài Samuel là đứa con, bà Anne cầu xin với Chúa. Chúa còn ban cho ông bà thêm 3 con trai và 2 con gái. Khi lập gia đình, chúng ta ai cũng mong có con và cũng muốn có đủ con trai, con gái. Chúa ban cho ông bà Elkana điều mong ước đó. Đây là điều chúng ta ghi nhận trong bài học kỳ trước. Ngoài ra, bà Anne có ảnh hưởng tốt trên chồng. Ông Elkana, chồng bà Anne, không những đi ra ngoài khuôn mẫu Chúa định cho hôn nhân vì ông có 2 vợ, nhưng ông cũng không có mối tâm giao mật thiết với Chúa. Ông đưa gia đình đi dâng tế lễ cho Chúa hàng năm theo thông lệ, chứ ông không dành thì giờ cầu nguyện với Chúa. Dù vậy, vì bà Anne kính yêu Chúa, trung tín giữ lời hứa nguyện với Chúa, nên ông Elkana được phước lây. Samuel, người con trai bà Anne dâng cho Chúa, được Chúa dùng trong công việc Ngài, trở nên một vị tiên tri lớn trong lịch sử con dân Chúa. Và qua chức vụ của Samuel, tên ông Elkana và bà Anne, cũng như câu chuyện về gia đình ông bà, đã được ghi lại trong thánh sử. Một điều khác nữa là bà Anne có ảnh hưởng tốt trên con cái. Vì có người mẹ kính yêu Chúa, Samuel cũng là người kính yêu Chúa và được Chúa dùng cách đặc biệt trong công việc Ngài. Bà Anne dâng Samuel cho Chúa khi còn rất nhỏ, nên bà không được ở gần bên con, cũng không trực tiếp nuôi dạy con. Nhưng bà có ảnh hưởng sâu đậm và tốt đẹp trên Samuel. Kinh Thánh ghi rằng, mỗi năm bà được thăm Samuel chỉ một lần khi đi với chồng lên dâng tế lễ cho Chúa. Mỗi lần thăm như vậy, bà đem cho Samuel một cái áo do chính bà may. Vì chỉ được gặp con mỗi năm một lần, chúng ta tin rằng bà Anne đã tận dụng thì giờ quý báu và ngắn ngủi đó để khuyên dạy, nhắc nhở và khích lệ Samuel yêu mến Chúa, hết lòng hầu việc Ngài. Cậu bé Samuel nhìn thấy đức tin và lòng kính yêu Chúa nơi mẹ, và những điều đó đã giúp đức tin Samuel tăng trưởng. Ngoài ra, như chúng ta đã thấy, bà Anne có mối tâm giao mật thiết với Chúa, nên bà cũng là người mẹ cầu nguyện. Chúng ta tin rằng bà đã cầu nguyện rất nhiều cho Samuel. Vì không được ở gần con để nuôi nấng chăm sóc, nên bà nghĩ đến con thường xuyên. Và vì nhớ con, bà cầu nguyện cho Samuel rất nhiều. Trong lời cầu nguyện, chắc chắn bà dâng Samuel trong bàn tay yêu thương chăm sóc của Chúa. Xin Chúa hướng dẫn, gìn giữ Samuel mỗi ngày. Thưa quý vị, lời cầu nguyện của cha mẹ cho con cái là điều đẹp lòng Chúa, nên chắc chắn được Chúa nhận. Nhất là khi chúng ta cầu xin những điều đẹp ý Chúa. Gia đình chúng ta được Chúa ban cho mấy đứa con, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta thật lòng tin Chúa, kính yêu Chúa và sống theo lời Chúa dạy để làm gương cho con. Điều đáng buồn là ngày nay trong một số gia đình Cơ Đốc, vì cách sống, cách cư xử của cha mẹ mà con cái lớn lên không tin Chúa và lìa bỏ hội thánh. Lắm khi vì cha mẹ không thật lòng tin Chúa, vì đời sống và cách cư xử của cha mẹ không phù hợp với lời Chúa dạy, nên con cái trong gia đình nghi ngờ tình yêu của Chúa và sự hiện hữu của Ngài. Vì vậy, là cha mẹ chúng ta cần nhớ rằng mình có một ảnh hưởng rất lớn trên con cái. Chúng ta chịu trách nhiệm về đức tin của con. Lời Chúa nhắc các bậc cha mẹ như sau. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Trích sách Châm Ngôn chương 22 câu 6. Cha mẹ sẽ có ảnh hưởng tốt trên đức tin và đời sống tâm linh của con nếu chúng ta sống và cư xử với nhau, cư xử với người chung quanh theo lời Chúa dạy. Cầu xin Chúa giúp chúng ta cẩn thận trong nếp sống hằng ngày, tránh xa tội lỗi và cư xử với mọi người bằng tình yêu thương chân thật, với lòng khiêm nhường để làm gương cho con cháu. Một điều khác chúng ta cần làm là cần cầu nguyện cho con. Trước hết, cầu nguyện cho đức tin của con. Là người tin Chúa, chúng ta biết rằng đức tin nơi Chúa và sự cứu rỗi linh hồn là điều quan trọng nhất trong đời sống. Tất cả mọi sự trong đời tạm này dù giá trị bao nhiêu, rồi cũng sẽ qua đi. Chỉ linh hồn còn lại đời đời. Vì lý do đó, chúng ta cần quan tâm hướng dẫn con cháu về mặt đức tin. Mạng lệnh Chúa truyền về trách nhiệm của cha mẹ được ghi trong sách Phục Truyền chương 6. Lãnh tụ Môi-se dạy như sau. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức, kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến khi ngươi ngồi trong nhà hoặc khi đi ngoài đường, lúc ngươi nằm hay là khi trỗi dậy. Trích đọc Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 5 đến câu 7. Theo lời dạy này là cha mẹ chúng ta cần hết lòng kính yêu Chúa, học và thực hành lời Chúa dạy, và sau đó chú tâm dạy con lời Chúa, dạy mọi lúc, mọi nơi. Thưa quý vị, con cái là món quà quý giá, là cơ nghiệp Chúa ban cho gia đình chúng ta. Trách nhiệm của cha mẹ là nuôi dạy con nên người. Nhưng quan trọng hơn, chúng ta cần hướng dẫn con biết Chúa, tin Chúa, để con được cứu. Và rồi khi lớn lên, các em sẽ kính yêu Chúa và muốn dâng đời sống hầu việc Chúa, làm vinh hiển danh Ngài. Chúng ta không chỉ dạy con bằng lời nói, nhưng bằng chính đời sống mình. Vì vậy, chúng ta cần nắm lấy mọi cơ hội, dạy con lời Chúa mọi lúc, mọi nơi, để con thật sự có đức tin nơi Chúa, sẵn sàng dâng đời sống cho Chúa sử dụng. Một điều khác chúng ta cần cầu nguyện cho các con là cầu nguyện cho hôn nhân của con. Chương trình của Đức Chúa Trời khi tạo dựng loài người là khi đến tuổi trưởng thành, nam và nữ sẽ kết hợp với nhau trong hôn nhân thánh, sẽ sống với nhau suốt đời, sinh con cái để lưu truyền dòng giống, làm đầy dẫy trên mặt đất và quản trị muôn loài Chúa đã tạo dựng. Vì lý do đó, chúng ta cần hướng dẫn con và cầu nguyện cho các con trong vấn đề hôn nhân. Ngày nay, nhiều nơi trên thế giới không tôn trọng định chế hôn nhân mà Đức Chúa Trời đã thiết lập, không xem hôn nhân là điều tốt đẹp và cần thiết trong đời sống. Nhiều người trẻ ngày nay vì bị ảnh hưởng cũng không quan tâm đến việc lập gia đình, không tôn trọng hôn nhân, không muốn ràng buộc với ai trong hôn nhân suốt đời. Một số bạn trẻ có bạn trai, bạn gái, có quan hệ tình dục với nhau nhưng không chính thức là vợ chồng, không muốn cam kết với nhau suốt đời như ông bà, cha mẹ của mình. Trước nguy cơ hôn nhân bị xem thường và bị xóa bỏ, cầu xin Chúa giúp chúng ta là ông bà, cha mẹ, nghiêm túc dạy dỗ con cháu về vấn đề hôn nhân. Nhất là chúng ta làm gương cho các em trong gia đình để thế hệ trẻ sẽ tiếp tục sống trong hôn nhân tốt đẹp, cao quý mà Đức Chúa Trời đã ban cho con người.
Kính chào quý thính giả. Để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Thân mến chào các bạn, chúng tôi thật vui được gặp lại các bạn qua lớp dự bị hôn nhân của Đài Nguồn Sống hôm nay. Chúng tôi mong rằng các bạn nào đã liên hệ với chúng tôi đều đã nhận được bài học của lớp này. Nếu ai chưa nhận được, xin cho biết, chúng tôi sẽ gửi đến các bạn. Ước mong rằng những điều chúng tôi chia sẻ trong loạt bài này đã giúp các bạn, những người sắp bước vào đời sống vợ chồng, được trang bị phần nào cho cuộc sống mới mẻ và nhiều thách thức. Chúng ta đang cùng nhau học về những yếu tố làm nền tảng cho một hôn nhân bền lâu. Trong các bài trước, chúng tôi đã nói đến ba yếu tố đầu tiên là tình yêu thương, lòng tin cậy và lòng chân thật. Hôm nay chúng tôi sẽ nói đến những yếu tố kế tiếp. Yếu tố thứ tư giúp cho vợ chồng có một gia đình hạnh phúc bền lâu là lòng hy sinh. Hy sinh nghĩa là gì? Từ điển tiếng Việt của nhà xuất bản Khoa học Xã hội năm 1994 định nghĩa như sau. Hy sinh là nhận về phần mình một cách tự nguyện sự mất mát lớn lao nào đó vì một cái gì cao đẹp. Nói một cách khác, hy sinh là bằng lòng chấp nhận mất mát, thiệt thòi cho một mục đích cao cả hay cho phúc lợi của người khác. Các bạn có bao giờ hy sinh cho người yêu không? Có sẵn sàng chấp nhận thiệt thòi về phần mình để đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người bạn đời tương lai không? Khi yêu, người ta hay thề non hẹn biển, chẳng hạn như nói, anh sẵn sàng hy sinh tất cả để đem lại hạnh phúc cho em. Hoặc nói, em sẽ sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời để cho anh được hạnh phúc, vân vân. Bao nhiêu người, khi chưa chinh phục được người mình yêu, hoặc chưa thành vợ thành chồng, thì hứa sẽ sẵn sàng hy sinh cho hạnh phúc của nhau. Nhưng sau khi sống với nhau một thời gian, họ quên hết những lời hứa đó và không còn để ý đến nhu cầu hay phúc lợi của nhau nữa. Nếu muốn có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu, vợ chồng phải hy sinh cho nhau. Có những lúc chúng ta phải quên mình, quên nhu cầu và quyền lợi của mình để quan tâm đáp ứng nhu cầu của người bạn đời trước. Con người chúng ta vốn yếu đuối và ích kỷ, lúc nào cũng nghĩ đến chính mình. Nhưng cầu xin Chúa cứu thế ban cho chúng ta tấm lòng giống như chính Ngài. Với tấm lòng đó chúng ta mới đủ sức hy sinh cho nhau. Sứ đồ Phao-lô dạy, chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Theo thư Philip chương 2 câu 3. Trong hôn nhân, lòng hy sinh rất cần thiết. Vì vợ và chồng, mỗi người có những nhu cầu cần được đáp ứng. Nhu cầu đó khác nhau, nhưng đều chính đáng và quan trọng như nhau. Tuy nhiên, nếu người nào cũng chỉ nghĩ đến nhu cầu của mình và trông mong người kia đáp ứng, nếu không thì phiền giận, trách móc, thì tình cảm vợ chồng sẽ bị sứt mẻ và đời sống gia đình sẽ có nhiều nan đề. Trong hôn nhân, hy sinh là chúng ta tự nguyện đặt nhu cầu và phúc lợi của người phối ngẫu trước nhu cầu và phúc lợi của chính mình. Đây là điều dễ nói, khó làm. Nhưng nếu thật sự yêu nhau, các bạn vẫn có thể làm được. Khi vợ chồng sống với nhau trong tinh thần hy sinh, quan tâm đến nhau, đời sống sẽ ngọt ngào và vui thỏa. Phái nam và phái nữ có những nhu cầu khác nhau. Các bạn cần biết những nhu cầu đó là gì và hết lòng đáp ứng cho người phối ngẫu thay vì trông mong người đó đáp ứng nhu cầu cho mình. Chẳng hạn như các ông thường có nhu cầu tình yêu chăn gối nhiều hơn các bà. Trong khi đó các bà thì cần được chồng chăm sóc vỗ về hơn là cần vấn đề tình dục. Biết điều đó và vì yêu vợ, các anh nên quan tâm đến vợ, dành cho vợ những lời nói, cử chỉ yêu thương và sự chăm sóc tế nhị. Có những ông chồng lúc nào cũng cộc cằn, lạnh lùng, khô khan, không biết nói lời ngọt ngào yêu thương. Rồi khi cần vợ đáp ứng nhu cầu thì mới đến gần ôm ấp vỗ về. Sự thiếu hiểu biết và thiếu tế nhị đó thường khiến người vợ cảm thấy bị tổn thương và dễ đâm ra chỉ chán ghét chồng. Các anh cần cẩn thận để tránh tình trạng đó. Một ví dụ khác về việc hy sinh cho phúc lợi của người phối ngẫu là hầu hết các bà thường có nhu cầu nói. Các bà cần nói lên những điều suy nghĩ trong lòng, cần nói cho người khác biết những chuyện xảy ra trong ngày hay nói ra những buồn vui của mình. Các bà thích nói và cần nói. Trong khi đó các ông lại không có nhu cầu nói mà cũng ít muốn lắng nghe. Tuy nhiên, nếu thật sự yêu vợ và quan tâm đến nhu cầu của vợ, các ông sẽ hy sinh thì giờ xem TV, bớt đi chơi với bạn để trò chuyện với vợ, để nghe vợ chia sẻ những điều chất chứa trong lòng. Nghe để hiểu và thông cảm với vợ. Đó là người biết hy sinh cho vợ. Các bà cũng có thể hy sinh cho chồng bằng cách là dù biết mình có điều cần nói, nhưng nếu chồng mới đi làm về, đang mệt mỏi, cần được chăm sóc miếng ăn, thức uống, cần được yên tĩnh, nghỉ ngơi, thì các bà cũng nên tạm gác nhu cầu của mình để lo cho chồng trước. Nếu chồng đang mệt, đang đói, mà vợ đến tuôn đổ hết những bực dọc lo lắng của mình cho chồng nghe, như vậy là thiếu tế nhị và sẽ dễ làm cho chồng bực bội rồi không bao giờ muốn nghe nữa. Để có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu, vợ chồng cần sống với nhau theo nguyên tắc muôn đời của Thánh Kinh. Đó là mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Yếu tố thứ năm làm nền tảng cho một hôn nhân hạnh phúc là sự cam kết. Chữ cam kết có nhiều ý nghĩa. Trước hết, cam kết là quyết tâm giữ vẹn lời hứa nguyện ban đầu, dù cho hoàn cảnh thay đổi và đời sống gặp nhiều khó khăn. Cam kết cũng có nghĩa là kiên trì chịu đựng, cố gắng vượt qua khó khăn, thử thách để tiếp tục trung thành cho đến cuối cùng. Bạn và người yêu có lẽ đã hứa nguyện với nhau nhiều điều tốt đẹp, nhưng các bạn có cam kết với nhau trọn đời không? Cam kết là điều thường thiếu trong hôn nhân của thế hệ trẻ ngày nay. Không những trong xã hội Tây Phương, mà xã hội Đông Phương của chúng ta cũng vậy. Nhiều bạn trẻ ngày nay yêu nhau, tin cậy nhau và thành thật với nhau. Nhưng khi gặp khó khăn, thử thách hay có điều không thích, không hợp, có bất đồng ý kiến với nhau là nghĩ đến chuyện để bỏ nhau ngay. Các bạn và người bạn đời tương lai đã hứa nguyện với nhau nhiều điều. Nhưng xin Chúa giúp các bạn cam kết sống đời với nhau và quyết tâm giữ trọn lời cam kết đó. Theo lời Chúa dạy, có hai điều các bạn cần suy nghĩ, cẩn thận trước khi bước vào hôn nhân. Thứ nhất là hôn nhân là quyết định nghiêm trọng cho cả cuộc đời. Một khi lập gia đình với người nào, chúng ta phải ràng buộc với người đó suốt cả đời. Kinh Thánh dạy, chồng còn sống bao lâu thì vợ phải buộc chặt với chồng bấy lâu. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7 câu 39. Và điều thứ hai các bạn cần ghi nhớ là vợ chồng nào bỏ nhau không phải vì một người phạm tội ngoại tình thì sẽ bị kể là phạm tội tà dâm. Chúa Cứu Thế Giê-xu phán như vậy. Nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình và cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội tà dâm. Và hễ ai cưới người bị để thì phạm tội ngoại tình. Theo Ma-thi-ơ chương 19 câu thứ 9. Cam kết cũng có nghĩa là chấp nhận nhau và kiên nhẫn chịu đựng nhau. Khi mới yêu nhau, các bạn thường chỉ thấy cái hay, cái đẹp của nhau. Nhưng khi sống chung một thời gian, các bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy những điều không hay, không đẹp nơi người bạn đời. Đây là một thực tế mà không vợ chồng nào tránh được, kể cả những người quen biết nhau nhiều, sau nhiều năm yêu nhau rồi mới cưới. Và khi khám phá ra những điều không đẹp trong cá tính của người bạn đời, hay những điều không hợp với sở thích của mình, với những ước mơ của mình, thì người ta thường muốn rút lui, bỏ cuộc. Họ muốn bỏ người bạn đời đó để đi tìm một người khác thích hợp với mình hơn. Chúng tôi mong là các bạn không người nào suy nghĩ nông cạn như vậy. Khi gặp khó khăn, bất hòa trong hôn nhân, hay khi cảm thấy thất vọng về người bạn đời, các bạn hãy cầu xin Chúa giúp các bạn nhìn thấy khuyết điểm của chính mình và nhờ Chúa sửa đổi, chứ đừng nghĩ đến việc thay chồng đổi vợ. Các bạn cần nhờ sức của Chúa và lời Chúa sẽ thay đổi các bạn, trở nên người vợ, người chồng tốt hơn. Chứ các bạn không nên bỏ người bạn đời của mình để đi tìm một người thích hợp hơn. Trong đời sống vợ chồng, chúng ta cần chấp nhận nhau, chấp nhận ưu điểm lẫn khuyết điểm. Nhưng trên hết, chúng ta cần có sự cam kết với nhau, cam kết một lòng chung thủy, trung thành với nhau, dù hoàn cảnh thế nào cũng không thay đổi. Khi các bạn bước vào hôn nhân với lòng cam kết như vậy, Chúa sẽ giúp các bạn vượt qua mọi khó khăn thử thách, và Ngài sẽ ban phước cho hôn nhân các bạn, khiến cho hôn nhân của các bạn được bền lâu và hạnh phúc.
Các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Các bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ tới. Thân ái chào tạm biệt các bạn.